This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
You smile, I'd do anything that you wanted me to.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh chào quý vị. Và bây giờ, Như Tuyền Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng trở về với thế giới nha khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương.
Just to see you smile.
Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự trở lại của bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương rồi. Hòa Tĩnh, Như Tuyền xin được chào nha sĩ. Hôm nay nha sĩ khỏe không?
Vâng, trước hết thì xin mến chào anh Hoàng Tín, chào chị Như Tuyền và kính chào tất cả quý thính giả của đài. Vâng, cảm ơn sự thăm hỏi của anh Hoàng Tín. Lần nào gọi nói chuyện anh Hoàng Tín cũng hỏi thăm sức khỏe hết. Rất là cảm ơn anh đã hỏi thăm. Thưa anh thì... cái cuối tuần lễ vừa qua được cái long weekend, thành thử ra mình nghỉ xả hơi cũng được nhiều thời giờ, cho nên ngày hôm nay tinh thần cảm thấy rất là sảng khoái.
Dạ, nghe anh Cương nói như vậy là biết được là một ngày làm việc rất là nhiều niềm vui, mà khi mà boss mà làm việc có nhiều niềm vui thì nhân viên xung quanh cũng được vui lây. Đúng như vậy, đúng không Tính?
Vâng, tại văn phòng của chúng tôi thì lúc nào nhân viên cũng rất là vui ha chị Như Tuyền ơi. Ngày nào mà chẳng những boss dễ mà còn bị nhân viên ăn hiếp mỗi ngày luôn á.
Trời ơi, bị đầy lại đó hả? Tới đâu bị đầy lại phải không?
Như thế thì có thể hiểu được là làm việc với lại nha sĩ Cương là một điều rất là thú vị đó quý vị. Nghe nha sĩ nói thì Như Tuyền nghĩ rằng là những ai mà đang làm việc với nha sĩ Cương là một cơ hội rất là tốt luôn. Đi làm mà xung quanh mình mà có những người mà lúc nào cũng vui vẻ, mình thấy là công việc nó suôn sẻ hơn nhiều. Và thưa nha sĩ Cương, hôm nay thì không biết là thời tiết ở Houston như thế nào, nhưng mà hiện tại thì thành phố Dallas là khoảng chừng 85 độ F bên ngoài, và ngày hôm nay cao nhất có thể đến 102 độ. Là một ngày được dự báo trời cũng khá là nóng, nhưng mà mùa hè thì phải là như thế thôi. Houston thì như thế nào đây nha sĩ Cương?
Vâng, trong cuối tuần qua thì dự báo thời tiết cho rằng là sẽ trời mưa rất là lớn, 70-80% cơ hội mưa. Nhưng mà rốt cuộc mình đợi thứ sáu, thứ bảy rồi qua chủ nhật, thứ hai cũng không thấy một hột mưa nào hết, mà nóng ơi là nóng. Hôm thứ hai và hôm qua cũng vậy, trời nóng lên tới 100 mấy độ, 105 độ luôn á, trong xe cho thấy 105 độ, cầm tay lái không nổi luôn. Thành thử ra không biết dự báo thời tiết bây giờ nó như thế nào mà mình khó có tin được có như tiền này.
Cái tâm trạng đợi mưa chắc có lẽ là tất cả mọi người chúng ta đều đợi mưa, cả Houston đợi mưa, mà Dallas cũng đợi mưa luôn nữa nè.
Dạ đúng anh. Cây cỏ khát nước, rất là khát luôn.
Hạn hán tới nơi rồi thưa quý vị. Sẵn khi mà nha sĩ nói về cái vụ mà July 4 thì chúng ta nhớ về cái vụ thảm sát tại trường tiểu học Uvalde, tại cái cuộc và tại cái cuộc diễu hành lễ độc lập July 4 mới đây ở Highland Park, là khiến cho phe ủng hộ cái vấn đề gọi là kiểm soát súng trỗi dậy lớn tiếng để mà đòi đưa ra thêm nhiều những cái luật lệ cấm cản người dân sở hữu sử dụng súng. Như vậy thì thưa nha sĩ, và trong cái câu chuyện đề tài thời sự thì cái vấn đề kiểm soát súng có phải là một cái giải đáp, một cái giải pháp để mà chúng ta có thể ngăn ngừa những cái vụ thảm sát tương tự ở trong tương lai hay không thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, trước tiên thì chúng ta cũng xin dâng lời cầu nguyện cho những nạn nhân mà trong cái cuộc thảm sát ngày lễ độc lập vừa qua tại cái thành phố Highland Park, một cuộc diễn hành lễ độc lập đang diễn ra, thì một người trẻ tuổi 21 tuổi đã xả súng bắn vào, thì đã có 7 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Thì chúng ta dâng lời cầu nguyện cho những người và những gia đình đã có những cái sự chết chóc. Thì thưa quý vị, những cái vấn đề mà thảm sát súng đó thì hầu như năm nào nó cũng có, và sau khi mỗi lần mà có những cuộc thảm sát đó thì mà một số những chính trị gia họ đều lên tiếng khắc khe để mà chỉ trích về vấn đề sở hữu súng, nhất là bên những người bên phe cánh tả đảng Dân Chủ. Thì chúng ta thử hỏi là nếu mà chúng ta kiểm soát súng như vậy đó, nó có phải là một cái giải pháp để mà một giải pháp tốt để mà ngăn ngừa những cái vụ thảm sát tương lai như vậy hay không? Thì thưa quý vị, còn ở nước Mỹ này đó, nó còn có nhiều thứ khác mà nó còn tệ hại và nó giết người còn hơn là súng nữa. Chẳng hạn như là thuốc lá, thì đã chứng minh rõ ràng là hàng năm nó hàng triệu người chết và bị ung thư, bị đủ thứ tật, bệnh tật. liên quan đến vấn đề thuốc lá, nhưng mà chẳng thấy ai tấn công những cái công ty thuốc lá giống như là bên Đảng Dân Chủ tấn công vấn đề sở hữu súng vậy. Và rượu cũng vậy, cũng làm cho biết bao nhiêu người mà uống rồi say, rồi lái xe đụng người chết, vân vân. Và cái tệ nạn kế tiếp đó là những cái thuốc phiện như là fentanyl, bây giờ quý vị nghe thấy đó, đã giết không biết bao nhiêu người và các cháu trẻ ở nước Mỹ. Thì tại sao chúng ta không đặt thêm những cái luật lệ gắt gao về thuốc lá, về rượu, hoặc là cấm những công ty không cho sản xuất thuốc lá nữa, hoặc là cấm không cho sản xuất rượu nữa. Nhưng mà để mà mỗi lần mà có những cái vụ thảm sát chết người đó, thì hầu như là chính trị gia nào cũng lên tiếng để mà đưa ra thêm luật lệ để mà làm vừa lòng những người mà muốn kiểm soát súng. Thì tại Chicago, thưa quý vị, cái nơi mà có cái luật súng gắt cao hơn bất cứ những nơi nào, nhưng mà cái nạn chết chóc nó xảy ra như cơm bữa vậy. Cuối tuần vừa qua, quý vị có biết không, là 54 người, chỉ trong vòng 2 ngày weekend thôi, 54 người bị bắn chết và 7 người bị chết, 54 người bị bắn và 7 người bị giết chết. Tại New York cũng vậy, 51 người bị bắn. Đó, thì những cái luật súng mà gắt gao không ở nơi nào bằng New York và Chicago, thì lại là những cái nơi mà coi như là người bị bắn và bị giết chết nhiều nhất cả thế giới, chứ đừng nói là nước Mỹ. Thì chúng ta thử hỏi, nếu mà tước đi cái quyền sở hữu súng đó, thì nó có làm bớt đi những cái cuộc mà thảm sát như vậy hay không? Thì thưa quý vị, tại những nơi, những thành phố, những tiểu bang mà do Đảng Dân Chủ cầm quyền đó, thì hầu như là cái vấn đề mà luật lệ để mà phạt những cái kẻ mà giết người hay là phạm tội ác đó, hầu như là nó rất là dễ dàng. Mới đây quý vị thấy là đã bắt được tại California đó, hai tên buôn thuốc phiện, họ cầm trong tay 150.000 viên thuốc fentanyl đủ để mà giết cả hàng triệu người ở nước Mỹ, nhưng mà bị bắt mới có 2-3 ngày thôi. Thì luật của bên tiểu bang California, cái ông district attorney đó, là đã ra lệnh phải thả tự do cho hai tên tội phạm này, mà cả hai đều là di dân bất hợp pháp cả. Đó, quý vị thấy cầm trong tay một số thuốc phiện nặng đến độ mà có thể giết hàng triệu người, mà fentanyl thì mỗi một năm giết không biết bao nhiêu người, nhưng mà lại được trả tự do trong vòng 1-2 ngày. Thì chúng ta thấy rằng là vì những cái chính sách mà nương tay, nhẹ tay đối với là những kẻ phạm tội đó, thì nó đã làm cho những kẻ phạm tội khi mà bắn người hay là giết người, họ không sợ là bị tù dài hạn hay là nhẹ tay đối với họ. Cho nên cái vấn đề ở đây đó là chúng ta cần phải có những cái luật lệ gắt gao để mà nhốt những cái kẻ tội phạm đó nhiều năm hơn nữa và nặng tay hơn nữa, và đem lại cái vấn đề mà tử hình cho những cái kẻ nào mà phạm tội nặng. Thì cái lúc đó đó thì cái những cái tội phạm nó mới giảm bớt đi. Cái vấn đề là chúng ta phải giải quyết tận gốc rễ vấn đề tội phạm, chứ không phải là vấn đề sở hữu súng. Và không biết bao nhiêu người đã dùng những cái khẩu súng để mà tự vệ khi mà có những kẻ tội phạm xâm nhập vào trong nhà, thì làm sao cảnh sát tới kịp? Chúng ta chưa kịp gọi cảnh sát thì đã bị kẻ xấu vào hành hung, hoặc là cướp của, hoặc là giết người. Thì không biết bao nhiêu mỗi năm đó, bao nhiêu người cũng đã dùng những cái cây súng đó để mà tự vệ, thì không thấy những bên Đảng Dân Chủ hoặc là những cơ quan truyền thông cánh tả họ nói lên. Và vì vậy cho nên nó không có cái sự công bằng trong đó. Thì chúng tôi một lần nữa cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là giải quyết tận gốc rễ đó là phải phạt rất là nặng, phạt rất là nặng những kẻ tội phạm. Và cái thứ hai mà có lẽ chúng ta không có thời giờ nói đó là trong cái vấn đề giáo dục, con cháu ngày hôm nay những đứa trẻ tuổi phạm tội rất là nhiều, cho nên chúng ta cần phải chú trọng về cái vấn đề giáo dục các cháu ở trong những cái trường học nữa.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy. Hy vọng là chính phủ cũng sẽ có những cái biện pháp tối ưu nhất để mà hạn chế được phần nào cái vấn đề mà sử dụng súng nơi công cộng, hay hoặc là sử dụng súng trong những cái trường hợp mà không nghĩ rằng họ sẽ xài đến. Thí dụ như là ở trong trường học chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Xin được trở lại với Như Tuyền.
Cảm ơn nhà sĩ Cương với đề tài thời sự vừa rồi. Và bây giờ thì mời quý thính giả bước qua đề tài nha khoa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có những câu hỏi rất là thú vị cho chương trình quý vị. Có những câu hỏi trước đây được nha sĩ trả lời, và cũng có những câu hỏi chưa được trả lời, thì quý thính giả có thể tham gia chương trình để mà đặt những câu hỏi cùng với nha sĩ Cương ngày hôm nay trong chương trình Thế giới về Nha khoa. Và thưa nha sĩ, hôm nay thì chúng ta trở lại với câu hỏi là khi mà phụ nữ khi mang thai có thể đi làm răng được hay không? Thí dụ như khi chụp hình X-ray có sợ thai nhi bị phóng xạ hay không? Hay là khi bị chích thuốc tê thì có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không thưa nha sĩ?
Vâng thưa quý vị, dĩ nhiên là khi mà người phụ nữ mà mang thai đó thì tất cả những cái dịch vụ mà làm răng đó thì chúng ta ngoài việc mà clean răng bình thường và khám răng đó thì nên dời lại sau khi cái thời kỳ thai nghén. Nhưng mà nếu mà cần thiết phải làm đó thì cũng phải làm, là tại vì khi mà bị đau răng thì quý vị cũng biết đó, không thể nào mà đợi khi mà sanh con xong rồi mới làm răng được. Thường thường đó thì các bác sĩ đều khuyến khích là nếu mà cần làm răng đó thì chúng ta làm vào cái giai đoạn 2, có nghĩa là cái second trimester, cái lúc mà trimester đầu tiên đó là 3 tháng đầu thì không nên chích thuốc tê hoặc là không nên chụp hình X-ray, vì cái lúc đó là nó rất là dễ gây ra những cái vấn đề mà ảnh hưởng tới thai nhi. Cho nên nếu mà cần thiết làm đó, thì làm vào giai đoạn 2. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà bị đau răng quá thì chúng ta cũng không thể nào đợi qua cái giai đoạn 2 được. Thì bắt buộc người nha sĩ cũng phải chích thuốc tê để mà nhổ cái răng hoặc là rút cân máu. Thì những bác sĩ gia đình đó thường thường họ khuyến khích là chích những loại thuốc tê mà không có cái chất mà epinephrine, chất thuốc tê bình thường không có cái loại epinephrine để tránh ảnh hưởng cho thai nhi. Và nói về vấn đề phóng xạ đó thì thưa quý vị, cái phóng xạ radiation trong văn phòng nha đó thì nó cũng rất là nhỏ, cái dose nó rất là nhỏ, nhưng mà cũng để mà tránh bất cứ một cái sự ảnh hưởng gì có thể có được trong thai nhi đó, thì khi mà chụp chúng tôi cũng tránh không có chụp X-ray cho người mẹ, nhưng mà nếu cần thiết thì cũng phải chụp 1-2 tấm hình để mà coi cái răng như thế nào rồi mới quyết định là nhổ hay là rút cân máu hay là làm những cái khác. Thì chúng tôi có thể dùng cái áo trắng bằng chất chì đó, cái áo trắng đó có thể chúng ta đắp 2 lần để mà cái chất phóng xạ nó không có đụng ảnh hưởng tới cái thai nhi, để cho người mẹ an tâm để mà làm chụp cái X-ray đó. Thì khi mà làm răng thưa quý vị, chúng ta lúc nào cũng đắn đo là coi cái việc làm văn răng đó nó có tốt hơn hay không. Nếu mà có thể đợi được thì chúng ta đợi, còn không thì phải làm. Thì lúc nào người nha sĩ cũng phải mình coi lại cái việc làm đó có cần thiết làm liền hay không. Còn nếu mà đợi được hoặc là có thể làm tạm thời thì chúng ta có thể tạm thời rồi đợi khi mà sanh con xong rồi đó thì bắt đầu mới làm thưa quý vị.
Vâng, như vậy là cũng phải là cũng khó khăn lắm nha thưa quý vị. Chúng ta cần phải cẩn thận, nhất là quý vị phụ nữ mà có đang mang thai. Một câu hỏi tiếp theo trong chương trình Thế giới Nha khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Thì trong những cái chương trình trước thì nha sĩ có nói là răng mềm thì dễ bị sâu răng lắm. Như vậy thì nếu mà chúng ta muốn răng cứng thì chúng ta phải làm sao, hay hoặc là chúng ta phải làm gì thưa nha sĩ?
Vâng, đúng như vậy. Răng cứng thì dĩ nhiên là khó bị sâu răng hơn, còn răng mềm thì dễ bị sâu, là vì chúng ta đã biết là cái nguyên do mà tại sao bị sâu răng là vì vi trùng nó tiết ra những cái chất axit và nó làm cho cái men răng của chúng ta bị hư hại đi. Nếu mà cái men răng cứng thì cái chất axit đó nó cũng có thể gây ra sâu răng, nhưng mà nó sẽ lâu dài hơn, nó sẽ mất thời giờ hơn để mà nó lan ra. Thì cái tuổi mà khi mà mới sinh ra cho tới lúc 16 tuổi đó thì những các cháu uống sữa rất là nhiều, thì trong chất sữa đó nó có những cái chất calcium và nó là được dùng, cái cơ thể chúng ta nó dùng những cái chất calcium đó để mà nó tạo dựng ra cái men răng. Và cái men răng cứng hay mềm đó là tùy theo cái số lượng mà calcium lúc đó. Cháu bé nào mà uống nhiều sữa thì có nhiều calcium thì cái răng nó rất là cứng, cũng như là xương rất là cứng. Nhưng mà sau khoảng 16 cho tới 18 tuổi rồi đó thì cái chất calcium đó nó không còn ngấm vào răng nữa, cho nên có uống nhiều sữa đi nữa đó thì calcium nó cũng không vào răng, lúc đó là răng nó đã được tạo xong hết rồi, cho nên cũng không có tác dụng gì nhiều nếu mà chúng ta uống nhiều sữa. Thì muốn cho răng cứng, như câu hỏi của anh Hoàng Tín đó, là muốn cho răng cứng thì chúng ta có thể khi mỗi lần đi nha sĩ lúc các cháu nhỏ đó thì nha sĩ thường dùng cái chất fluoride để mà chét vào trong cái mặt răng. Cái fluoride này đó là một cái khoáng chất thiên trong thiên nhiên là từ fluorine. Thì trong cái mặt răng của chúng ta đó nó có những chất calcium và phosphate. Thì khi mà chúng ta chét những cái chất calcium, những cái chất fluoride đó, thì cái fluoride này nó thay cho cái chất calcium để nó bám vào mặt răng đó, và nó làm cho cái men răng cứng hơn nữa, cho nên vi trùng rất là khó để mà làm cho cái răng của chúng ta bị sâu. Và chất fluoride đó thì nó có trong kem đánh răng. Khi mà quý vị mua đó, nhớ là coi cái kem nào mà có chất fluoride thì hãy mua. Và chính quyền cũng có bỏ những cái chất fluoride trong cái nước của chúng ta. Và chúng ta uống, khi mà uống những cái nước trong fountain đó, thì có cái chất fluoride đó. Còn những cháu nào mà hay bị sâu răng nhiều đó, thì người nha sĩ có thể dùng cái fluoride varnish, tức là cái fluoride varnish đó, nó giống như là một cái chất kẹo, giống như là caramel gì đó, nó đặc kẹo vậy đó, mà dùng cái chất đó chét lên mặt răng để cho nó thấm vào cái mặt răng, sau đó lau đi, thì cái răng nó sẽ có nhiều chất fluoride hơn nữa và làm cho các cháu có những cái răng cứng hơn, để mà bớt đi những cái việc mà bị sâu răng. Nếu mà những các cháu nào mà thích ăn kẹo hay uống nước soda có chất đường nhiều đó thì mà bị sâu răng nhiều đó, thì người nha sĩ có thể dùng cái fluoride varnish để mà giúp cho răng các cháu cứng hơn. Thì đó là một vài cái điểm mà chúng tôi muốn nói đến.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Cương. Thưa nha sĩ, có người hay bị trật quai hàm, hay là khi mở miệng to thì bị khóa quai hàm, không có đóng miệng lại được. Có người khi mở miệng to ra thì quai hàm nghe có tiếng động và có thể trèo qua một bên. Xin nha sĩ Cương cho biết tại sao và có cần điều trị hay không? Nếu điều trị thì phải làm gì ạ?
Vâng, trước hết thì chúng ta cần phải hiểu tới cái cấu trúc của cái khớp quai hàm, mà tiếng Anh đó gọi là TMJ hoặc là temporomandibular joint. Thì cái khớp quai hàm đó nó nằm ở dưới cái hai cái màng tang ngang với lại cái hai cái lỗ tai của chúng ta. Khi mà mình dùng cái ngón tay mình sờ ngay cái trước cái màng cái lỗ tai của chúng ta đó, thì lúc mình há miệng thì có cái xương nó chạy ra chạy vô, thì quý vị thấy cái phần thịt, cái phần da đó nó nhúc nhích đó, đó là cái phần mà khớp quai hàm. Thì trong cái khớp quai hàm nó có xương đầu lõi, nó đút vào trong cái hốc của cái socket, cũng giống như là xương hông vậy đó. Khi mà chúng ta đi bộ thì cái đầu xương, cái đầu lõi xương đó, nó di chuyển trong cái hốc xương. Thì cái miệng của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta há miệng ra đó thì cái lõi, nó đầu lõi đó nó di chuyển trong cái hốc socket đó, và nếu mà há miệng lớn hơn nữa đó thì nó chạy ra ngoài, bên ngoài cái socket đó. Thì khi mà quý vị há miệng đó thì giữa cái đầu lõi xương và cái hốc socket đó nó có một cái giống như là một cái đệm, một cái đệm á đó, nó làm cho chúng ta không có bị xương cạ với xương, cho nó không bị đau. Và có nhiều người mà khi mà há miệng đó thì nó, khi mà nó cạ mạnh vào trong cái đệm đó thì nó kêu cái tiếng mà bụp bụp như vậy đó, và họ cảm thấy rất là sợ hãi. Nó khi mà há miệng thường nghe cái chỗ cái khớp quai hàm nó kêu bụp bụp như vậy thì không biết là có vấn đề gì hay không. Thì thật sự nếu mà chỉ kêu tiếng động thôi đó thì nó không có vấn đề gì, nhưng mà nếu mà quý vị mà bị đau á thì có lẽ đó là một cái vấn đề khác. Và nhiều người đó sau nhiều năm bị cọ sát như vậy đó thì cái đệm đó nó bị tiêu mòn đi và có thể nó biến đi mất, và nó làm cho xương cạ với xương. Thì những người đó thì họ sẽ bị rất là đau đớn và cần phải đi chữa trị. Thì nói về bệnh TMJ, nếu muốn điều trị, chữa trị đó thì quý vị cần phải đi, người nha sĩ đó sẽ giới thiệu quý vị đến một cái người gọi là TMJ Specialist, là chuyên chữa trị về những cái bệnh khớp quai hàm. Và nếu mà nhẹ đó thì có thể làm ra, thiết kế ra những cái khay nhựa để mà quý vị đeo vào cái hàm răng trên, và nó không cho cái khi mà chúng ta cắn vào hay là nghiến răng thì cái khớp quai hàm đó không có để cho xương cạ với xương. Cũng giống như là những cầu thủ mà chơi banh đó thì họ đeo vào những cái sport guard thì nó tránh cho cái việc mà răng không va chạm với nhau, mà cũng là cái khớp quai hàm xương không cạ vào xương. Còn nếu mà bị nặng hơn nữa đó thì có thể là phải đi chích thuốc, chích những cái loại thuốc steroid chích thẳng vào trong cái khớp quai hàm để cho nó đỡ đau. Và còn tệ hơn nữa đó thì có thể là phải đi giải phẫu, và khi mà mổ như vậy đó thì nó cũng rất là nhiêu khê, không chưa chắc là đã có thể chữa được, nhưng mà nếu mà bị nặng, bị đau quá đó, không mở được miệng ra thì cái người TMJ specialist đó sẽ cần phải mổ để mà chữa trị cho quý vị. Ngoài ra thì những người nào mà há miệng mà nó nghe bột bột, và khi cái khớp quai hàm nó làm cho cái hàm dưới chúng ta lệch qua một bên đó, thì quý vị có thể tập những cái exercise để mà cho nó cái dây mà ligament đó, để mà nó co giãn nhiều hơn, để mà cho cái miệng chúng ta nó cũng giống như khi mà mình trước khi mình chơi thể thao, mình warm up, mình bành chân ra để mà cho cái bắp thịt của chúng ta nó co giãn đó, thì cái miệng cũng vậy. Mỗi ngày quý vị tập há miệng thật là lớn ra, rồi giữ đó khoảng chừng 15-20 giây, rồi đóng miệng lại, rồi lại há miệng ra. Mình mỗi một ngày mình làm càng nhiều càng tốt, để cho cái khớp quai hàm của chúng ta đó nó co giãn, để mà mai mốt chúng ta mở miệng đó, thì nó không có bị quá cứng, và nó không có bị kêu những cái tiếng bột bột đó nữa. Nếu mà tập mình mà nó hết đó, thì coi như là chúng ta đỡ rất là nhiều. Còn nếu mà không tập đó, thì cái ligament nó sẽ co cứng, thì lại phải đi specialist để mà chữa trị đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Chắc chắn là quý vị chúng ta, đồng hương chúng ta cũng lâu lâu chắc có lẽ cũng có một lần ta gọi là ngáp trẹo quai hàm, hoặc là ngáp quá đi, ngáp nó cứng và nó đau lợi, thưa quý vị cũng phải cẩn thận nha. Mình lâu lâu mình exercise cái miệng của mình chút xíu nha, exercise miệng thôi chứ đừng phải exercise qua lời nói nha, thưa quý vị ha. Tức là nói nhiều không được nha, thưa quý vị ha.
Nhưng mà anh Hoàng Tiến thông, ai mà dạ. Nói nhiều á, những người nói nhiều ít có bị bệnh quai hàm lắm.
Ồ thế hả?
Là như từ Hoàng Tiến bên nhà sĩ Cương là ít có cơ hội này đúng không?
Dạ vâng, trong cái câu trả lời vừa rồi thì nhà sĩ Chu Văn Cương của chúng ta có nói về cái miếng cao su mà lắp vào cái hàm răng trên để mà bảo vệ răng, dành cho các cầu thủ chơi thể thao hoặc là các em trẻ khi mà chơi thể thao, thì xin nha sĩ có thể giải thích thêm tại sao những cái miếng cao su này nó lại quan trọng trong cái việc mà chúng ta bảo vệ hai cái hàm răng cho những cái cầu thủ thể thao hoặc là cho các cháu chơi thể thao không, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị nào mà có con em mà chơi thể thao, nhất là những cái loại thể thao mà nó va chạm mạnh đó, chẳng hạn như là chơi football hoặc là chơi những cái thể thao đánh nhau như là boxing vân vân, thì những cái đó nhiều khi bị va chạm mạnh vào hàm đó, thì nó có thể làm cho những răng của các cháu nó bị mẻ, bị bể. Còn tệ hơn nữa đó là cái khớp quai hàm đó nó sẽ bị chấn động. Khi mà chấn động như vậy nó có thể gãy cái khớp quai hàm. Cho nên khi mà đeo cái sport guard đó là để bảo vệ, không chỉ là bảo vệ răng không, mà còn là quan trọng hơn là nó bảo vệ cái khớp xương hàm. Quý vị thử nghĩ đi, nếu mà chơi boxing mà bị đấm vào cái hàm dưới đó, thì răng của chúng ta sẽ bị cắn chặt lại. Nhưng mà còn tệ hơn nữa là cái khớp quai hàm đó, nó sẽ đâm thẳng vào trong cái socket đó và có thể gãy cái xương chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta đeo cái sport guard đó, thì khi mà răng cắn vào đó, nó cắn vào trong cái khay nhựa, và cái khay nhựa đó nó cản không cho răng chúng ta bị hư hại, và cái khớp quai hàm nó không chấn động để mà bị gãy đi. Thì có nhiều cha mẹ thì vì vấn đề tài chính eo hẹp, cho nên mua cho các cháu những cái loại mà sport guard có bán sẵn ở những cái tiệm tạp hóa như là Walmart vân vân, thì đem về nhúng vào nước sôi rồi cắn vào miệng, rồi nó khi mà nó khô, nó lạnh đi ấy, thì nó cứng, và nó làm cho cái sport guard đó vừa cái miệng các cháu. Nhưng mà những cái loại đó thì nó cũng không có tốt lắm. Nếu mà được đó, thì quý vị nên đi nha sĩ, để mà nha sĩ có thể lấy khuôn cái răng của các cháu, rồi làm một cái sport guard nó vừa khít cái từng cái răng một từ trong ra bên ngoài đẹp hơn. Còn nếu mà mua những cái loại mà ở tiệm tạp hóa đó, thì nhiều khi nó cũng không có vừa khít lắm, và nhiều khi nó nếu mà làm không đúng đó, nó còn hư hại răng là hơn là nó bảo vệ.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Cương rất là nhiều. Còn rất là nhiều câu hỏi rất thú vị ngày hôm nay, nhưng mà chắc chúng ta phải dừng tại đây anh Tính ha, bởi vì thời gian cũng không còn cho phép nữa. Thưa quý thính giả, chương trình Thế giới và Nha khoa do nhà sĩ Brian Trương Văn Cương phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 10 giờ rưỡi cho đến 11 giờ. Mời quý vị đón nghe và tham gia. Và cảm ơn thời gian của nhà sĩ Cương ngày hôm nay rất là nhiều. Chúc nhà sĩ một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui nha sĩ nhé.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tiến, cảm ơn chị Như Tuyên và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới. Xin kính chào quý vị.
Tears I saw rolling down your face. And yesterday I knew just what you wanted.